chúng ta vừa đọc với nhau dụ ngôn về người cha nhân hậu. Người cha không đi tìm đứa con út như người ta đi tìm con chiên lạc. Con chiên thì nó ngu nên phải đi tìm nó. Còn con người thì có tự do, và người cha đã chấp nhận cái tự do của người con khi nó quyết định ra đi. Người cha tôn trọng cái quyền quyết định đó. Điều duy nhất ông có thể làm được đó là ngóng ngóng chờ con. Niềm hy vọng nơi ông vẫn không ngừng nhen nhúm. Hãy hình dung cái ngày người con trở về. Người cha thấy con trước khi nó kịp thấy cha. Con ốm yếu, hôi hám, bội bạc, chẳng làm cha xa tránh. Tình thương trào dâng khiến bước chân người cha vội vã. Vòng tay cha lớn quá, nụ hôn cha nồng nàn. Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay, ca nhạc, tiệc tùng, múa nhảy. Người cha làm tất cả chỉ có mục đích thông báo cho mọi người biết rằng đây là con tôi. Vẫn là con, vì chưa bao giờ không là con. Nhưng người cha không chỉ thương đứa con út, con cả mới là đích nhắm của câu chuyện này. Anh quá hiếu thảo, quá vâng phục cha từng ly từng tí. Anh không đi hoang, không ăn chơi, chỉ chăm lo đồng áng. Ai cũng thấy anh là người con mẫu mực. Nhưng biến cố đứa em trở về đã làm lộ ra con người thật của anh. Tuy luôn ở trong nhà cha, nhưng anh lại ở ngoài tim của cha. Anh không hiểu được tại sao cha lại nhu nhược đến thế, bao dung với đứa em đến độ bất công với anh. Đãi tiệc với thịt bê béo để mừng đứa con hoang đàn, còn anh một con dê để lai rai với bạn bè cũng không có. Anh không thể vui với cha, lại càng không thể vui với em. Anh tức giận vì thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. Rốt cuộc anh không chịu vào nhà. Hóa ra cả hai người con vừa khác lại vừa rất giống nhau. Cả hai đều ở ngoài nhà cha, chấp nhận chịu đói. Con út không thấy hạnh phúc bên cha nên bỏ nhà ra đi. Con cả không chia sẻ được hạnh phúc của cha bây giờ nên không chịu vào. Sám hối là trở về với tình cha. Cả hai người con đều cần trở về, trở vào. Sám hối là trở lại với tình yêu, niềm vui, sự sống. Nhưng trở về chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng ai muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Người anh cả cần dẹp bỏ tự ái để vui vẻ vào nhà. Người em út cần khiêm tốn mới gặp cha và gia nhân trong tình trạng thân tàn ma dại. Để trở về thì cần đứng lên hay bỏ chỗ mình đang đứng. Từ bỏ thì đớn đau, nhưng hạnh phúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim cha. Cha yêu mình dù mình hư hỏng bất trung. Cha yêu mình không phải vì mình ngoan ngoãn, được việc. Cha yêu mình chỉ vì mình là con. Cha không muốn mất một đứa con nào. Anh chị em thân mến, chúng ta đã ở tuần thứ ba mùa chay. Trở về, trở vào là đòi hỏi mạnh mẽ, phải làm gấp. Trở về với cha đòi tôi giang tay đón lấy người em của tôi, những người trong nhà của tôi. Đó không phải là thằng con của cha, nhưng là em của tôi. Trở về với cha, với tha nhân cũng là trở về với chính mình. Khi về với cha, về với tha nhân, tôi chợt nhận ra mình quá ư giàu có. Mời anh chị em đứng, chúng ta đọc lời nguyện 122. Vâng. Lạy cha, người con thứ đã muốn định đoạt lấy đời mình.
Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ, khi coi cha như người cản trở hạnh phúc của chúng con. Chúng con thèm được tự do bay nhảy ngoài vòng tay cha,
nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ.
Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo. Như người con thứ, chúng con bỗng thấy mình tay trắng, rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa. Lạy cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về với cha mỗi ngày, giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui, vì tin rằng tình cha lớn hơn tội chúng con vạn bội. Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên, thấy mình mong manh, thấy cha rộng lượng. Ước gì sau mỗi lần được cha tha thứ, chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân.
Vâng, chúng ta tổ chúc lành cho anh chị em trước khi anh chị em về. Chúa ở cùng anh chị em và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an. Amen.